Chúng ta có những cái yêu cầu khi đi vô những bài kinh này. Do vì ở nơi đây mình không có học một cách thụ động nữa, học rất là năng động, tức là rất là tích cực. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng học một bài này để làm nháp thôi, làm thử coi quý vị làm ăn ra làm sao. Rồi mấy bài sau thì các vị thử phân bố nó thành một nội dung. Bây giờ bài thứ 6 thì mình tạm phân bố thành từng bài. Nhưng thứ 7 về sau thì các vị đọc trước, các vị nghiên cứu và chúng ta phân bố một bài học thành cái nội dung như thế nào. Đó là một gợi ý thứ nhất. Và mình thấy cái chương trình học nó cũng dày. Do vậy cho nên các vị phải chịu khó ngồi ngủ lên ngủ xuống thì cũng phải ngồi đây. Đây tới thứ 2 mình về. Nếu không có hết được kinh Di Giáo thì cũng còn không mấy bài. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa để các vị lưu ý. Chúng ta thử đi vô cái bài này. Và cái chủ đề chúng ta nêu ra hôm nay về nội dung của bài này, đó là việc chính phải làm. Bài thứ 6, việc chính ta phải làm. Và mình đi vô tóm ý dùng cái bài này, đại ý của nó là gì? Tức là tóm tắt nội dung trước. Và mình lưu ý điều này, nếu các vị làm được nội dung của từng bài kinh Di Giáo, thì trong tương lai các vị có thể mở kinh Trung A Hàm, Trường A Hàm hay là tất cả những bài kinh trong văn học Nguyên Thủy. Mình có thể làm được điều này. Cái yêu cầu đầu tiên của người tu chúng ta là đọc một bài kinh. Mình thử làm bộ là tóm tắt lại nội dung của một bài đó, cái ý chính của Đức Phật nói cái gì. Và cái điều gợi ý này các vị phải làm nó trong suốt những bài kinh Di Giáo mà chúng ta học. Tức là trong một bài kinh đó, dĩ nhiên trong đây thì có đại ý Ngài Hoàng Quang, Ngài làm sẵn rồi. Bắt trước đó thì cũng được, nhưng mà bắt trước thì nó rất là dở. Ta làm sẵn rồi, không phải của mình. Cho nên mình hãy xếp cái nội dung của ta bỏ qua một bên. Mình tự vận dụng thần kinh não của mình. Động não, cái từ bây giờ nó gọi như vậy, phải không? Là cần tóm tắt nội dung bài này, ta tóm tắt một câu ngắn. Thử coi nó ra làm sao. Đầu tiên gọi ra trước khi các vị đi vô từng bài kinh. Rồi phần thứ hai, tức là phần nhất quan trọng là chúng ta đi vô cái phần dẫn nhập. Tức là trước khi các vị mở rộng cái nội dung bài kinh thì các vị có một phần qua lá cành dẫn người ta đi vô cái bài kinh mà mình muốn nói. Mà không thì chưa nói đến kinh người ta đã ngủ rồi. Kinh Phật nó có điều đặc biệt đó là thế này. Một là học vô làm cho lòng mình nó vơi nhẹ phiền não. Thứ hai, nếu người đã từng gieo cái chủng nhân Phật rất là sâu thì các vị đọc từng lời kinh các vị thấy nó sáng bừng và cả một cái niềm hưng phấn thích thú nó tràn lên. Đó là điều thứ nhất. Đối với người đã từng gieo cái chủng duyên với Tam Bảo sâu dày, cho nên kinh họ đọc họ rất là lý thú. Còn với mình thì mình đọc vô không có nghe cảm hứng gì cả thì nó buồn ngủ. Chỉ có hai trường hợp này xảy ra chứ không có trường hợp thứ ba. Trong khi đó thì tiểu thuyết của Nhân Thế các vị đọc vô thì các vị không buồn ngủ và cũng hứng thú. Mà cái điều rất là thích thú của chúng ta đó là đi về cái hướng trần lụy, nó làm cho lòng mình rất là chìm, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là bất an theo với từng hồi của nhân vật trong truyện. Nhưng mà đọc Kinh Phật thì không có như vậy. Không có cái chuyện sinh khởi lậu hoặc phiền não, chỉ sinh khởi thánh trí. Và không sinh khởi thánh trí được thì nó sinh khởi giải đãi buồn ngủ thôi, hai điều này. Và ngang điều này thì các vị nhìn thấy mình có duyên lành với Tam Bảo nhiều hay ít rồi. Đọc vô kinh mà thấy hứng thú vô cùng thì biết là chủng nhân gieo đã sâu. Đó là gợi ý thứ nhất, để các vị biết rằng Kinh Phật nó chỉ có hai tác dụng thôi. Thế rồi mình phân tích thêm một phần nữa. Nếu trường hợp mình đọc vô mình cảm thấy buồn ngủ thì sao? Đa phần chúng ta đều như vậy. Đọc Kinh A Hàm, thưa các vị, không ai giỏi có thể đọc được chừng một tiếng đồng hồ đâu. Thông thường là đọc chừng nửa giờ đồng hồ thì phải buông kinh xuống, đi quanh quanh thôi, để nó tỉnh lại thôi. Và trường hợp chúng ta lâm vào tình trạng thứ hai, tức là đọc vô mà nó không có sinh khởi được cái niềm hỷ lạc, thì chúng ta phải bắt đầu làm quen, gieo cái duyên thôi. Mình ra lệnh cho mình mỗi ngày phải đọc một bài kinh hoặc hai bài kinh trong Quan Học A Hàm. Và cái cách làm ăn mà không có buồn ngủ thì các vị nên biết rằng đọc một bài, nhắm mắt lại, trầm tư. Vừa ngồi thiền vừa đọc kinh này nhé. Đọc một bài xong nhắm mắt lại trầm tư. Thứ nhất là tóm tắt nội dung của bài kinh này muốn nói gì. Đó là cái việc làm mà chúng ta phải làm. Điều thứ hai là mình có thể ứng dụng được bài kinh này trong cái sinh hoạt tu học. Điều thứ ba là có thể ứng dụng bài kinh này để giải thích từ cái chiều cạn đến chiều sâu để giúp cho người khác tu học. Thì ba điều này, khi mình đọc bài kinh, mình vận dụng hệ thần kinh của mình, tức là vận dụng cái năng lực tâm thức của mình để lý giải, phân tích, để đi vào, thì các vị không lâm vào cái tình trạng buồn ngủ. Bằng không thì sẽ rất là buồn ngủ. Đó là trường hợp chung chung của chúng ta là như vậy. Và nếu mình không tự làm cho mình giàu có bằng cái năng lực nội điển thì không có cách gì giúp được mình cả, thưa các vị. Cái việc chính ta phải làm trong bài kinh này, cái phần tóm tắt nội dung mình không có ghi, tại vì mình muốn để cho các vị làm việc ngay. Cái việc chính chúng ta phải làm trong một đời tu đó, như bài kinh này, thì gợi ý đầu tiên là không được giải đãi. Ngày đêm chuyên tâm an trú trong chánh niệm để tu tập. Thế nhưng mà ngoài những điều đó thì cái việc chính của người tu, thưa các vị, đi vào nội điển, đó là việc chính đó. Các vị không cắm rễ sâu trong gia tài thánh giáo Như Lai thì các vị không thể có cái gì để nuôi dưỡng mình được cả. Cái thế giới khoa học bây giờ, thế giới của những nhà tiến bộ, nó cúi đầu khâm phục Đức Thế Tôn, tại vì từng lời Đức Phật dạy sáng bừng năng lực trí tuệ. Và những phương pháp Đức Phật dạy, ví dụ như thở vào tôi nhận biết, tôi thở vào, thở ra tôi nhận biết, thở ra, thưa các vị, thấy thì nó rất là giản dị, chừng như người ta không cần học nhiều, ta nghe một lần ta thuộc liền. Thế nhưng ai biết đâu rằng bây giờ trong cái lĩnh vực tiến bộ nhất của ngành khoa học, nó bảo rằng một trong những phương pháp làm cho người ta thông minh là một, sống dai là hai. Đó là phương pháp thở vào biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra biết hơi thở tôi đang đi ra. Và nó có một cái luận cứ rất vững vàng về những lời dạy của Đức Thế Tôn trong các pháp môn hành trì. Và ví dụ như cái năng lực hiểu biết về nội điển của các vị nó hạn chế, thế thì các vị không thể đối chiếu được những bài kinh về phương pháp Thế Tôn dạy thở, thì các vị cũng không thể nói rộng được. Trong khi đó thì trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Tăng Nhất A Hàm, trong Trung Bộ Kinh, trong Trung A Hàm đều có những bài Đức Thế Tôn dạy về niệm hơi thở. Tức là tứ niệm xứ, đó là pháp môn hành trì rất là tổng quát. Thế nhưng mà có những bài kinh Thế Tôn chuyên dạy là chỉ cần an trú ngay nơi niệm hơi thở vào, hơi thở ra thôi thì chứng thánh quả, đoạn đức lậu hoặc, hiện tiền có thể chỉ vào tự thân nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì các vị đừng coi thường những bài kinh, nó vô cùng giản dị. Và từ cái điều mình ví dụ để trở lại, cái điều mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị. Việc chính của người tu chúng ta phải làm đó là đọc vào thánh điển của Như Lai, học vào từng trang kinh của Phật. Mỗi ngày yêu cầu các vị dù bận mấy cũng phải dành thì giờ đọc vào một bài kinh, hai bài kinh, đọc và làm cái công việc như mình vừa chia sẻ, đó là tóm ý từng bài kinh. Và có làm vậy thì cái năng lực tâm thức mình nó mới chú ý là một, nó mới nhớ là hai. Bằng không thì mình đọc như nước chảy vào lá sen thì thôi, nó không dính gì cả. Cho nên việc đầu tiên cần phải làm đó là mỗi ngày yêu cầu đọc vào một trang kinh, một bài kinh, hai bài kinh. Đừng tham đọc nhiều. Và cái điều này mình có kinh nghiệm, thưa các vị, là trên đầu nằm của mình luôn luôn có một chồng sách, và mình chưa bao giờ đọc hết cuốn nào cả, mà cũng chưa có cuốn nào không đọc cả. Có nghĩa là cứ mở ra và trúng đâu đọc đấy thôi. Và có khi may mắn nó trúng được bài kinh rất hay. Và đọc như vậy cho nên không chán, Và đọc như vậy cho nên thấy rằng mình chưa bao giờ đọc, cứ cuốn nào cũng chưa đọc mà cuốn nào cũng có đọc cả. Tôi nghĩ cái phương pháp này tuy nó có vẻ lòng biến nhưng mà tôi nghĩ chắc nó giúp cho chúng ta không có chán, phải không? Tật xấu của mình cũng làm biến chứ không phải siêng gì đâu, nhưng mình cố làm cho mình siêng. Nhưng mà thưa các vị, chừng như là kiếp này nó chưa chịu siêng đâu, chắc kiếp sau thôi. Nhưng mà kệ nó, nó không siêng bây giờ thì sẽ từ từ nó siêng. Thế cho nên xin thưa, cái điều đầu tiên đó là các vị cần phải đi vào thánh điển. Đây là lời nhắc mà hầu như mình gặp bất cứ ai, các thầy cô mình đều khuyến khích điều này. Thậm chí có những buổi mình thuyết trình ở những trường hạ, khi mình nói điều này thì các thầy trẻ nhao nhao phản đối, nói thưa thầy, thầy có cách gì thầy bài, tại vì đọc vô nó buồn ngủ quá. Thế Tôn nói trùng đi lặp lại, nói tới nó lui ngần nó việc, bài nào cũng giống giống bài nào, nó không khác gì nhau, làm sao đọc để có hứng thú. Mình nói chịu chết, tôi cũng vậy. Quý thầy phải tự làm cho mình hứng thú chứ, tôi cũng còn chưa hứng thú mà. Thưa các vị, mình chia sẻ rất là thật lòng để các vị thấy là làm thế nào để cho cái hạt giống mà đam mê đọc vào trang kinh mà nó sinh trưởng trong tự thân mình, thì các vị mới gắn chặt đời mình vào cái dòng chảy chánh pháp của Phật được. Mới hứa hẹn rằng mình tu một đời này không xong thì đời sau mình sinh ra liền gặp được Phật pháp xuất gia tu. Còn không thì thưa các vị, dòng đời nó cuốn các vị trôi phăng mất. Ngay kiếp này cấm rễ không vững đã trôi phăng rồi, đừng nói đến những kiếp sau. Đó là gợi ý đầu. Gợi ý thứ hai, nó dính dáng với các bài học này. Gợi ý thứ hai, mình phân ra hai loại. Loại thứ nhất là cái người thông minh ở thế gian. Loại thứ hai đó là người thông minh trong đạo. Mình thuộc về loại đang ở trong đạo đây, mà không biết có thông minh hay không thì chưa biết. Nhưng mà mình nói người ở nhân gian thôi. Nếu là người sống ở trong cuộc sống nhân gian thì thưa các vị, họ đủ thông minh để làm được một điều là tuổi trẻ. Họ đầu tư năng lực của họ cho cái việc học hành tới nơi tới chốn. Tại vì nghề nghiệp trong tay tri thức họ có đủ đầy thì họ bảo đảm được đời sống họ. Đời sống giữa nhân gian này, người ta ví von là chỉ cần túp liều tranh hai quả tim vàng, chứ chuyện đó dường như nó có trong cổ tích chứ không có trong đời sống hiện thực đâu. Nghèo quá, thưa các vị không thể hạnh phúc được. Cho nên có nghề nghiệp, có của tiền, có tri thức, ba điều này cộng lại thì người ta lập gia đình, người ta có được bàn tay để có thể tạo ra của cải vật chất, xây dựng cửa, xây dựng nhà. Có cái sự bảo đảm nhất định cho đời sống họ không đói thiếu. Có được một trình độ tri thức thì thưa các vị, cái cách xử sự của người ta nó dễ mang đến hạnh phúc nhiều hơn. Rồi từ cái trình độ tri thức làm nền tảng, họ đi vào con đường tâm linh cũng rất là dễ. Thế thì ba điều đó gọi là tối thiểu của một người thông minh trong nhân gian. Nếu tuổi trẻ mà người ta không học hành, liễn đời mình vào cái tiêu phí mua sắm hoặc ăn chơi hoặc là trác tán, thì thưa các vị, tới tuổi trung niên rồi không có cách gì dựng nghiệp được cả. Cái điều kiện học nó đi ngang qua là mất. Và trung niên không dựng nghiệp được thì thưa các vị, gia đình nó đổ vỡ. Thế rồi tuổi già lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Thế thì cái trách nhiệm của một con người ở nhân gian, họ phải theo cái chu kỳ nhất định, đó là học tập, có nghề nghiệp, làm ra của tiền, có gia đình, mang hạnh phúc đến cho mình, mang hạnh phúc đến cho người, tròn trách nhiệm của một người cư sĩ và một người nhân thế. Cái chuyện nó phải vậy thôi, không khác được. Người nào không đi theo cái chu kỳ vận hành như thế thì người đó tự phá hoại đời sống họ. Họ làm băng hoại họ, họ làm băng hoại luôn cả những người thân của họ. Ví dụ như nghèo khổ, không tri thức, tâm hồn của họ chật chội, vô cùng bạo hành và nó vô cùng keo kiệt, do vì đời sống nó vô cùng thiếu thốn, không có công ăn việc làm, không có của tiền, không có trình độ tri thức. Thì người đó, điều thứ nhất, họ là cái gai nhọn trong gia đình của họ. Điều thứ hai, họ là người có thể là kẻ trộm cướp, có thể là kẻ phá rối xã hội, phá rối trật tự trị an. Mà người đó nếu họ đủ mưu lược, họ mày mò họ leo lên cái đỉnh của xã hội, hoặc là họ làm ông chủ hãng, hoặc là làm giám đốc, hoặc là lãnh đạo một cơ quan nào đó, thậm chí họ leo lên cái đỉnh của lợi danh, họ làm vị nguyên thủ quốc gia. Thế thì họ dìm một đất nước đi vào đen tối. Thế cho nên người thông minh giữa nhân thế, ngoài cái tạo điều kiện cho đời sống vật chất, họ còn tạo điều kiện và nền tảng cho đời sống tinh thần, rồi đời sống tâm linh. Nó mới tập trung đủ cái nhân tố hình thành được một đời sống tiến bộ và hạnh phúc. Đó là mình nói một chút về những người thông minh ở nhân gian. Và điều này nó không loại trừ ai cả. Người nào muốn mang hạnh phúc đến cho chính tự thân họ, họ phải đi theo con đường đó thôi. Họ không thể phí phạm từng cái chu kỳ đời sống mà có thể thành đạt được. Mình ví dụ, cái tuổi còn đang học hành được, đang cái điều kiện phát triển, sức khỏe có là một nè, hệ thần kinh họ còn tốt để có thể thu thập được là hai, mà họ không đầu tư đời sống họ trong những việc cần phải làm thì cái gì phát sinh? Tới lúc lớn một tí, thưa các vị, cái cơ hội nó đi ngang qua, sức khỏe nó đi ngang qua, điều kiện nó đi ngang qua, nắm lại không được. Tức là không còn điều kiện để làm một người có an là hạnh phúc giữa cuộc đời, họ đánh mất cuộc đời họ rất là dễ. Đó là cái họa hại của những người không nhìn ra cái con đường họ phải làm, việc chính họ phải làm. Thế rồi mình nói đến người thông minh trong đạo. Thưa các vị, yếu tố thứ nhất đó là đủ duyên lành xuất gia không phải là chuyện đùa. Nếu không từng gieo duyên lành trong quá khứ, không có cái chủng nhân, thế thì các vị không thể xuất gia tu tập được. Mà các vị có ham lắm, xuất gia thì thưa đại chúng là cái nghiệp nhân gian và cái hắc nghiệp trong quá khứ, tức là cái tập nghiệp của quá khứ, nó cũng tìm mọi cách nó lôi các vị, chứ không cách gì sống được trong đạo chắc như vậy. Điều này rất rõ ràng thôi. Và đã có lần mình thưa với các vị là người ta tính ra cái năng suất của sự thành đạt trong công trình tu nó thấp nhất trong những loại năng suất học tập giữa nhân thế. Từ tiểu học qua trung học cái sĩ số còn cao, trung học vô đại học tương đối còn được được phân nửa, từ trung học vào đại học thì nó còn lại chỉ có phân nửa cái số lượng của người vào trung học mà thôi. Rồi qua khỏi cái ngưỡng cửa đại học, học cao hơn tức là hậu đại học thì thưa các vị chừng như rất ít, thậm chí 40-50 người ghi danh vào đại học, nhưng mà cuối mùa thưa các vị chỉ còn 1/3 là nhiều lắm thôi. Thế rồi sau đại học, người có khả năng đeo đuổi để thành tựu được cái học vị cuối cùng đó là PhD thì thưa các vị dường như rất ít. Thế rồi có được cái học vị tiến sĩ nhưng mà đóng góp thực sự được cho đời thì chẳng mấy người đâu. Đó là cái tiến trình học giữa nhân gian để có danh, có lợi, có của, có tiền. Thế mà người ta còn cay đắng như thế. Rồi cái học của người tu thưa các vị không phải là cái học để ra cơm, ra gạo, ra của, ra tiền chi. Rõ ràng là các vị học cho tới bạc cả tóc, nhưng mà các vị không thể đem cái học của các vị ra để làm cái chi, ra của cải, ra tiền gạo cả. Mà nếu có phải trở thành một bậc thầy vô cùng lỗi lạc, thế thì tiền gạo của cải ấy cũng không phải xây dựng sự nghiệp cho riêng các vị, mà là vì trả ơn Tam Bảo, vì muốn nuôi dưỡng người sau. Cho nên người tu càng có tiền nhiều thì càng nợ nần nhiều đối với thập phương thường trụ tăng. Mình dẫn cái ví dụ này các vị thấy rõ. Ví dụ như sư ông là một bậc thầy lỗi lạc trên hành tinh này, tính ra ông cụ làm ra tiền nhiều hay ít? Nhiều, phải không? Thế nhưng mà của riêng tư gì như của không có, mà vì Phật Pháp, vì nuôi dưỡng thế hệ tương lai, vì lo cho mạng mạch Phật Pháp bị tắc ngấm, cho nên đầu tư toàn bộ trong cái công trình nuôi dưỡng chư Tăng, công trình mở rộng chánh Pháp. Thế thì càng là người tu thưa các vị thì càng đem thân mình phụng sự. Do vậy cho nên cái tiến trình thành tựu một vị thầy thưa các vị nó vô cùng khó so với cái tiến trình học của nhân thế. Học ở nhân gian có thể thành đạt được sự nghiệp, có thể có được học vị, nó còn có khả năng chiếm được chừng 5%. Thế nhưng mà thành đạt phẩm chất của một người tu thì chừng như cái này chiếm được 1% thôi. nó đắng cay như thế. Từ cái điều mình nói một vòng trở lại cái điều mình muốn thưa, đó là thưa các vị, nếu căn lành không dày, trong quá khứ các vị không từng gieo duyên lành với Tam Bảo, thì chắc chắn một điều là các vị không giữ được chiếc áo người tu cho tới già đâu. Đó là điều thứ nhất, cái nền phước của ta đang có. Cái điều thứ hai, nó vô cùng quan trọng. Có thể là trong quá khứ, phước lành của mình đối với vấn đề xuất gia, nó không dày. Thế nhưng mà trong quá trình các vị luyện đời sống các vị vào chùa tu á, nếu các vị khéo nuôi dưỡng mình từng ngày, thì nó làm cho phước mình càng ngày càng dày thêm. Thì các vị có thể trong hiện đời trở thành một bậc thầy hay là một vị sư cô chói sáng đức hạnh do cái quá trình khéo nuôi dưỡng, khéo bảo trì, khéo tôi luyện mình từng ngày. Và từ hai cái vấn đề mình khai thác, rồi chúng ta nhìn trở lại quá khứ của mình, có thể mình nhìn không ra, mình không biết mình quá khứ là cái chi. Thế nhưng mà mình có thể nhìn được hiện tại của mình, để mình định hướng được cho đời sống của mình trong tương lai. Thế nào là nhìn hiện tại để định hướng? Mình nhìn hiện tại, mình thấy là trong đời sống tu của mình mà mình thả phập phiều trôi như lục bình, sáng nước lớn thì trôi lên, nước rồng trôi xuống, thì biết cuộc đời mình ném nó vô dòng chảy vô thường, không đến đâu cả. Mình không nuôi được mình từng ngày, không cắm rễ sâu trong gia tài thánh giáo của Phật, không thể làm cho mình mỗi ngày cái lòng mình nó tràn đầy niềm vui của sự tu tập, thì biết là mình không khéo nuôi mình rồi. Phước lành quá khứ có thể anh nhiều đó, anh xuất gia trong cái môi trường tốt lành, học hỏi được chánh pháp, có được một vị thầy tuyệt vời nuôi dưỡng anh, có được những người pháp lữ là những người bạn đồng tu rất là lành. Thế nhưng mà anh xài hết cái quỹ tiết kiệm của anh trong quá khứ, thế thì bây giờ anh sẽ nghèo và anh bị đánh rớt ra khỏi đời sống người tu. Cho nên quá khứ ta không nhìn ra, nhưng hãy nhìn hiện tại từng ngày, nếu mình không khéo nuôi dưỡng mình thì thưa các vị, mình bị rớt. Trong một đời này mình sẽ không có cách gì duy trì được phẩm chất người tu, không cách gì sống trọn vẹn trong đạo được cả. Người ta khéo nuôi họ thì mỗi một ngày cái niềm vui của sự tu nó dâng lên, càng ngày phiền não nó càng rơi rụng, càng ngày lòng của họ tràn đầy cái năng lượng của sự thương yêu và rộng mở. Còn mình không khéo nuôi dưỡng mình, cho nên càng ngày lòng mình nó càng teo nhỏ lại, không dung được ai hết. Đối với những người bằng hữu, bạn đồng song của mình thấy ai cũng khó ưa hết, thế thì biết coi chừng phước của mình kém rồi đó nghe. Các vị có gì chưa? Sợ đi là vừa. Nhìn lòng mình thôi, rồi thấy là năng lực tu của mình ra làm sao. Mình thấy mỗi ngày mà cái niềm vui mình nó ít, nó không có thể hân thưởng được cái đời sống vô cùng tuyệt vời của một người xuất gia, thì biết rằng mình không khéo nuôi mình rồi, thưa các vị. Cho nên cái ý mình muốn thưa nơi đây là người thông minh ở trong đạo, ngoài cái phần đầu đó là nuôi dưỡng mình bằng dòng sữa chánh pháp từng ngày, thứ hai là phải làm cho cái niệm lực tu của mình càng đầy. Đó là ý thứ hai. Và nếu không khéo nuôi mình thì sẽ có một sớm một chiều rồi đó. Không phải ai đẩy các vị đâu, mà tự bên trong các vị nó đẩy ra. Mình tự nhiên mình chán sống ở nơi này, mình thù ghét huynh đệ của mình, mình cảm thấy rất là bất mãn với thầy của mình, ví dụ vậy. Thế thì tự bên trong tâm thức của các vị, do cái phước điền tu tập các vị không khéo duy trì, cho nên nó tự đẩy các vị chứ không ai xui khiến cả. Một cái ý niệm nó suy nghĩ bên trong đây, thưa các vị, nó chỉ cần lớn dần ra thì nó lây lan giống như một loại vi trùng, giống như một loại tế bào ung thư, nó phát triển rất là nhanh. Một ý niệm mình buồn chán, ý niệm mình bực bội, ý niệm mình oán ghét, ý niệm mình trách cứ bạn đồng tu của mình, nó như một loại tế bào ung thư vậy. Nó tự giết mình trước, thưa các vị. Nó hủy phá năng lực bồ đề tâm của mình, rồi nó làm cho mình rời chúng ra đi, nó làm cho mình chán đời sống tu. Đó là người không khéo nuôi dưỡng mình. Và không khéo như thế thì ta gọi là người không có thông minh ở trong đạo. Mà người không thông minh, nói cho nó rõ ra nữa là người gì? Quá vô minh. Mà nếu nói một cái từ nó đủ để chấn động thân tâm hơn nữa là cái người gì? Tôi gọi cái từ chính xác nhất là người ngu, phải không? Mình không khéo nuôi dưỡng mình, nó là như vậy thôi. Mình đã có đủ duyên lành để làm người, mình có đủ duyên lành để xuất gia, có đủ duyên lành để có một vị thầy tuyệt vời bảo bọc đời sống mình để mình tu. Mà trong cái tiến trình tu mình không có làm cho bồ đề tâm lớn từng ngày, không có làm cho cái niềm vui, sự an lạc mình nó tăng trưởng từng ngày, thế thì mình rất là vụng, thưa các vị. Từ đó là nhẹ nhất, rất là vụng về. Thế rồi chúng ta đi vô cái phần nội dung của bài này. Quý vị căn cứ vào nội dung của một bài Kinh Di Giáo là các vị phân bố ra thành những cái ý cần thiết. Cái câu đầu quý vị thấy là tỳ kheo các ông ngài thì chuyên tâm tu tập thiện pháp, không nên để mất thì giờ đầu hôm gần sáng cũng chớ bỏ bê giữa đêm tụng kinh để tự tiêu tức, không vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời luống qua chẳng được một sự gì. Ta có thể khai thác cái ý đầu tiên, đó là nhiếp tâm tu tập thiện pháp. Đầu tiên chúng ta nên khai thác cái phần thiện pháp rồi đó. Nó là nền tảng an lạc. Cái điều đầu tiên các vị nhận ra là hầu như toàn bộ kinh văn đều đặt nặng cái vấn đề thiện pháp. Kinh văn Đại Thừa, kinh văn A Hàm, và trong các cái pháp môn hành trì của đạo Phật dạy. Cái này là cái nền tảng vô cùng vững vàng cho đời sống tu. Người xuất gia hay là người cư sĩ gì, cái nền tảng vô cùng căn bản đó là pháp lành. Tại sao pháp lành là nền tảng căn bản? Mình chưa nói đến cái phước mênh mông trời biển, người ta không thấy cái phước hiện tiền. Nếu thiện pháp có mặt nơi tâm anh thì liền tức khắc thân anh an ổn. Thiện pháp đó là tâm hành tích cực nơi trái tim anh mà nó luôn tỏa sáng, luôn có mặt, luôn phát năng lượng, thì từng tế bào của cơ thể anh nó reo vui, nó không có sự u ám. Người nào mà họ sống với cái nỗi phiền muộn, bực bội, bất an, kiếm không ra nụ cười, thì thưa các vị, người đó sớm muộn gì cũng bệnh. Do vì tâm của họ nó tràn đầy cái sự u ám. Có thiện pháp nghĩa là ngay nơi thân tâm này anh sống rất là hài hòa, rất là cân bằng. Niềm vui là một cái gì nó nuôi dưỡng người ta có khi còn tốt lành hơn, phẩm chất cao hơn tất cả loại thuốc của trần thế. Lòng họ tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy sự hiền thiện. Thế thì cái điều tất nhiên đó là thọ mạng họ dài. Điều thứ hai gần gũi dễ thấy đó là họ sẽ trẻ lâu hơn. Người nào mà nhăn nhó bất an, tâm họ nó tràn đầy sự mâu thuẫn, thì thưa các vị, người đó họ làm họ sớm già vô cùng và tật bệnh nó đến họ. Những cái u uất phiền muộn trong tâm thức là một loại độc tố nó vô cùng tai họa, nó tàn phá người ta. Mà những loại độc tố này nó do tâm thức u ám tiêu cực mà xảy ra. Thế thì thưa các vị, cái ý đầu tiên định nghĩa về thiện pháp đó là từ tâm thức lành thiện. Nó là cái nền sinh trưởng thiện pháp. Người tu chúng ta không có tiền để bố thí, chúng ta cũng không có làm cái việc gì cho ai nhờ cả. Nhưng chỉ cần các vị làm một việc, tâm thức của các vị nó tràn đầy năng lượng lành, đó là một loại thiện pháp, gốc nguồn của tất cả các thiện pháp khác. Ở đời có khi người ta làm mọi việc gọi là việc lành, thế nhưng mà tâm của họ nó không có tràn đầy năng lượng sự lành thiện. Cho nên việc lành có khi cái phước của nó không có đủ dày, nó không có trọn vẹn. Cho nên có khi họ làm nhiều thiện sự nhưng mà họ chuốc phiền não cũng nhiều chứ không phải ít. Là do vì trái tim của họ, thứ nhất là chấp ngã hơi nặng, thứ hai là chút lợi chút danh nó chen vô. Còn với người tu chúng ta, thưa các vị, mình chẳng có cái gì để cho ai cả. Mình cũng chẳng có thể bắt chước ngài Trì Địa Bồ Tát mà ra đắp đường hay là làm bất cứ việc gì ở ngoài phố. Các vị chỉ cần làm một việc là sống trong trung tâm Già Lam Tự Viện, nhưng mà tâm thức các vị nó tràn đầy thiện niệm thì thiện pháp nó tràn đầy. Và mình lặp lại, khi tâm thức ta nó tràn đầy thiện niệm, tức là tràn đầy cái niềm hỷ lạc do tu tập. Và cái điều này nó do nhiều yếu tố tập trung thành. Cái niềm vui tự nhiên nó phát sinh là khi các vị nhìn bất cứ ai, các vị đều khởi cái lòng tri ân đối với người các vị gặp. Kỳ thực là trên hành tinh này ai cũng là người ân của ta cả. Trong Tạp A Hàm mình thấy có một bài kinh Đức Thế Tôn giải rất hay. Thế Tôn nói là: này các thầy tỳ kheo, các thầy muốn làm tràn đầy thiện pháp của các thầy thì đối với những vị cư sĩ yểm trợ tứ sự cúng dường cho các thầy phải khởi tâm cung kính tri ân họ như những đứa con tri ân bố mẹ mình vậy. Mới đọc Tạp A Hàm là chiều nay đây, thì các vị thấy Thế Tôn dạy vô cùng cẩn trọng để cho chúng ta làm phát triển thiện pháp nơi trái tim ta. Một trong những yếu tố làm cho lòng các vị nó tràn đầy sự hỷ lạc đó là gặp bất cứ ai trên trần đời này mình luôn khởi cái niềm cung kính tri ân họ. Và kỳ thực không có một người nào trên hành tinh này đụng mặt với mình mà không phải là người ơn của mình cả. Ơn trực tiếp, ơn gián tiếp. Mình sống trên đất nước này, thưa các vị, đã từng thọ ơn của ngàn vạn người Mỹ đổ xương đổ máu trên vùng đất này. Mình hình dung là chiến tranh Nam Bắc Mỹ xảy ra, chết vài trăm nghìn con người. Rồi hiện tại, nhiều chàng thanh niên Mỹ được nuôi dưỡng kỹ càng, nó có hình hài khôi vĩ đẹp đẽ hơn người Việt ta gấp mấy lần ấy chứ. Thế mà nó đem xương trắng máu đào nó bỏ ngoài Iraq, Iran kia. Và thậm chí là, thưa các vị, những người con nhà giàu có đâu phải là thiếu thốn chi, nó cũng đi vào cái con đường binh nghiệp, bỏ xương trắng ở ngoài khơi. Thế thì mình hình dung là cái sự an bình của một quốc gia này nó được làm bằng bao nhiêu công ơn của những người Mỹ. Thế thì không có con người nào mình gặp mặt trên trần đời này không là người ơn của mình cả. Và khởi niềm tri ân đối với mọi người thì lòng các vị nó tràn đầy thiện pháp rồi chứ chưa nói gì cả. Đó là cái điều đầu. Rồi mình trở lại. Toàn bộ kinh văn Đức Phật dạy từ văn học A Hàm cho tới Đại Thừa đều dạy tất cả người tu chúng ta đều xây dựng cái nền tảng thiện pháp, tức là pháp lành, để làm cái chân đế vững vàng. Và từ đó các vị mới xây cái thượng tầng kiến trúc, đó là ngôi nhà giải thoát của các vị. Kỳ thực là phước lành không đủ, thiện pháp không dày thì đời tu chúng ta nó cũng lắc lư chứ nó khó yên lắm, thưa các vị. Tại sao nó khó yên? Mình muốn yên tu nhưng mà ba bên bốn phía hoàn cảnh nó bủa vây mình, đủ thứ chướng ngại, đủ thứ bất trắc. Và cuộc đời này, thưa các vị, là người ta chỉ đối kháng được với những bất trắc bằng phước chứ không phải bằng cái chi cả. Ví dụ như ta có 10 người thân thiện với ta, yêu thương ta, là ta có 10 người đưa đến sự bất trắc cho ta. Đang tu yên bình, bố mẹ ta mất, ví dụ vậy. Đang tu yên bình, nhà cửa chúng ta bị ngân hàng kéo, ví dụ vậy. Tức là có ngàn vạn điều nó xảy đến để làm cho cuộc đời tu xáo trộn. Mà nếu các vị không có phước lành á, thì các vị không có làm cái chân đế đời sống mình nó vững. Phước lành của mình mà nó dày, thưa các vị, do công quân tu của mình và do trái tim vô cùng lành thiện của mình nó tỏa sáng á, thì cái điều kỳ lạ là nó lây lan, ảnh hưởng đến những người thân của chúng ta rất là dễ. Có những người họ giản dị chỉ tu thôi, họ không cần làm chi cả. Thế rồi ảnh hưởng tu của họ nó tác động vào tâm thức của người thân như bố, mẹ họ. Và cái chuyện này, thưa các vị, trong vô hình không gian mênh mông này, cái sóng tâm thức lành thiện của các vị nó như là một cái loại năng lượng ánh sáng vậy, không có cái gì mà có thể cản được hết. Năng lượng sóng tâm thức lành thiện nó đạt đến cái trái tim của người kia mà không cần chúng ta vận dụng cái phương cách gì hết. Nó tự nhiên nó đến vậy thôi. Thế cho nên ý đầu thiện pháp nó là nền tảng của an lạc, của hạnh phúc tự thân. Và nó cũng làm an lạc hạnh phúc đến cho người chung quanh. Cho nên mở đầu kinh Thế Tôn dạy là: đừng phí phạm đầu đêm cuối đêm tu tập những pháp lành. Mà tu tập những pháp lành đối với các vị tỳ kheo không có nghĩa là đi buôn đi bán kiếm ra tiền để giúp đỡ ai cả, mà chỉ là một việc an trú tâm để tu thôi. Đó là các vị xây dựng và làm dày nền tảng thiện pháp của các vị. Và thưa các vị, là càng ngày trong cái lĩnh vực khoa học người ta càng khám phá những cái điều vô cùng tuyệt vời của Đạo Phật. Họ khám phá rằng cái tập nghiệp Tức là cái cộng nghiệp của con người lành thiện nó là một loại sức mạnh vô cùng vĩ đại. Một cái cộng đồng lành thiện, một cộng đồng tu tập và họ tập trung là một nơi họ sống đó, thì cả một vùng đó nó được phủ sóng một cái loại năng lượng nó vô cùng lành thiện. Nó làm cho cầm thú vùng đó cũng dễ thương ra, nó làm cho cỏ cây vùng đó cũng tươi mát ra, nó làm cho con người vùng đó cũng hiền ra. Nếu năng lượng lành đó mà nó đủ dày, tức là cái tần số rung động của tâm thức lành thiện á, nó lây lan và nó có một cái cường độ đủ mạnh á, giống như cái cường độ của một trái bom hạt nhân vậy đi, ví dụ cho anh dễ hiểu. Thế thì nó làm cho đất nước đó hòa bình á. Nạn tai hoạn quả thiên tai tật ách không ghé lại cái vùng đất đó. Cái điều này thưa các vị, chừng như là những cái văn bản mới về vấn đề khoa học hàng đầu nó đều nói về vấn đề này. Và càng ngày cái mức độ tiếp cận giữa cái ngành thần kinh não bộ là một, cái ngành khoa học về vật lý không gian ấy, nó càng tiếp cận với đạo Phật chừng nào nó càng kinh sợ và nó càng nể phục những điều Đức Thế Tôn dạy. Rồi mình dùng những cái ví dụ đó để quy chiếu lại cái điều nền tảng này. Thưa các vị, ngay đời sống tự thân ta, đối với một người tu, thưa các vị, pháp lành, tức là cái tâm lành thiện các vị nó xây dựng được, cái điều rất vững chắc đó là các vị luôn an trú được trong lạc pháp, ngày an lành, đêm an lành, nó sẽ xảy ra thôi chứ không có gì khó hiểu. Đối với người chuyên tâm hành trì hoặc là thiền định hoặc là tu tuệ, nó cũng sinh ra thiện pháp. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta đi vô để định nghĩa về thiện pháp. Đó là cái nền tảng vô cùng vững chắc và căn bản của người tu chúng ta. Thế rồi đi vô cái phần thứ hai, phần B, chúng ta nói đến gì? Cái năng lực tỏa rộng của pháp lành, tức là cái điều này mình muốn nói đến ảnh hưởng của nó. Cái xã hội loài người, thưa các vị, mọi cái nó đều có cái nguyên nhân xa và gần của nó. Ví dụ như mình có một cái chút máu của người Việt, mình xót xa cho cái tình trạng quê hương của mình, vùng trời, vùng biển, vùng đất bị xâm lăng, bị khống chế, bị người ta gặm mòn. Nhưng mà thưa các vị, không phải một sớm một chiều mà sự việc đó xảy ra. Những cái biến cố lịch sử lớn trên hành tinh này, từ cái đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến cho tới biến cố nhỏ trong một quốc gia như Việt Nam, sở dĩ vùng biển của mình bây giờ bị xâm lăng, Hoàng Sa, Trường Sa bị mất đích, nó không phải là một sớm một chiều, mà nó đã có cái nguyên nhân trước 75. Nó có nguyên nhân xa hơn nữa là trước đệ nhị thế chiến, tức là trước 54, trước lúc mà cộng sản hình thành và chiếm Hà Nội vào ngày ngày 2 tháng 9, ngày tuyên ngôn độc lập là ngày mấy, 2 tháng 9 1945, phải không? Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Do vì trong quá khứ, thưa các vị, Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành cái cơ chế ngay trên đất nước Trung Hoa, và cái sinh hoạt của họ do người Trung Hoa bảo trợ, họ nuôi dưỡng và bảo trợ, và thậm chí là trong cái chiến tranh từ 54 cho tới 75, các vị hình dung là đất nước Trung Hoa dù nghèo đói, dù khó khăn, dù bị cái tình trạng hai cái tai nạn rất lớn xảy ra cho người Trung Hoa, một đó là cái tình trạng cải cách ruộng đất, điều thứ hai một tai nạn vô cùng lớn nữa đó là cái tai nạn của cách mạng văn hóa, nó đi ngang đất nước giống như một trận lửa cháy. Thế nhưng mà chưa lúc nào người Trung Hoa không tiếp tế súng đạn, thức ăn, vân vân cuồn cuộn chảy vào Hà Nội để cho những người bộ đội Hà Nội đi vào con đường mòn Hồ Chí Minh, dọc Trường Sơn, đi vô miền Nam, đi tấn công miền Nam. Và điều thứ hai là họ chưa bao giờ dứt cái con đường tiếp tế từ con đường mòn Hồ Chí Minh mà biển, tức là đi vòng mà biển, đi vòng xuống Cà Mau và vận dụng đạn dược, súng ống, vân vân, tiếp tế để từ miền Nam đánh lên. Tới gần 30 tháng 4 75 thì họ xua quân họ đánh lấy mất cái Hoàng Sa. Bây giờ nói chuyện thời sự một chút đó đã rồi tính cái chuyện này. Và lúc đó thì thưa các vị Thủ tướng Phạm Văn Đồng không hề, chính phủ không hề có một cái văn bản gì phản bác là các anh xâm lăng đất đai của tổ tiên tôi gì cả, mặc nhiên công nhận. Và trước đó nữa thì người ta đã vẽ cái hình lưỡi bò chín khúc, nó liếm hết cả vùng Biển Đông, bao trùm luôn dòng phía dưới, lấn luôn cả cái vùng biển của Mã Lai, của Philippines, của Nam Dương, tức là của Indo, vân vân. Không ai có một tiếng gì phản đối cả. Do vì điều thứ nhất là cả một cái đảng Cộng sản của Việt Nam được đảng Cộng sản Trung Hoa nuôi dưỡng. Do vì cái cuộc chiến từ 54 cho đến 75 cũng được Cộng sản Trung Hoa nuôi dưỡng và nhân dân Trung Hoa nuôi dưỡng. Và cái chuyện thành công cưỡng chiếm miền Nam cũng do bàn tay của người Trung Hoa nuôi dưỡng. Là cái công trình xây dựng xã hội chủ nghĩa, nắm toàn bộ yết hầu của người dân miền Nam cũng từ những người Cộng sản Trung Hoa dạy cho để biết mà làm việc. Từ cái sinh hoạt của công an cho tới kiểm tra hộ khẩu, cho tới quản lý hộ khẩu, cho tới xây dựng toàn bộ cái cơ chế hành chánh của xã hội chủ nghĩa đều từ các bậc thầy Trung Hoa dạy cho. Thế thì cái biến cố mất Hoàng Sa, Trường Sa và mất luôn cả vùng biển hiện tại, người ta đặt cơ sở hành chánh huyện Tam Sa quản lý cả Hoàng Sa, Trường Sa như hiện tại, thưa các vị, nó là cái hệ quả tất nhiên đã có mặt từ trước 54, kéo dài cho tới 75, kéo dài cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm? Trên 50 năm rồi, trên 50 năm rồi. Cho nên chưa hề có cái chi mà không xuất phát từ cái chiều dài lịch sử hoặc cái ảnh hưởng từ xa cả, thưa các vị. Vấn đề nhân quả nó là như vậy. Anh đã gieo cái nhân mất nước từ xưa, cho nên bây giờ mất nước đó là chuyện phải xảy ra. Rồi bây giờ mình nhìn ngang đây, mình chắc lưỡi, chắc môi, mình thấy tội nghiệp. Nhưng mà thưa các vị, cái nhân ta đã đem đất nước, tổ tiên dâng cho người khác từ xa xưa, thế thì bây giờ mất là chuyện bình thường, chuyện phải như vậy. Thế là từ cái chuyện dòng do ta nói là cái chuyện này. Chứ không mình nói luôn mọi chuyện đó thì nó phiền. Nói chút thôi. Tôi nghĩ chắc các thầy cô nơi đây đều là người Việt, đều có một cái chút máu của người Việt, cảm thấy xót xa vô cùng quê hương, đất nước mình bị người ta khống chế, bị người ta thao túng, bị người ta khinh thường và rất là nhiều điều. Và chúng ta ở trong cái môi trường của tu tập, chúng ta chừng như là không biết gì về xã hội cả, nhưng mà lâu lâu mình đọc một vài thông tin thôi, mình cảm thấy cũng dậy máu, dậy máu xót xa, dậy máu căm hận, có làm được chi? Thưa các vị, mình vừa nói một vấn đề của biến cố lịch sử, để quy kết lại cái điều mình muốn thưa đó là thế này. Có hai cái loại nghiệp nó hình thành nên đời sống của cá nhân, rồi đời sống tập thể, rồi đời sống quốc gia, đời sống dân tộc. Một là biệt nghiệp, hai là cộng nghiệp. Một là biệt nghiệp, hai là cộng nghiệp. Cái biệt nghiệp của riêng mình đó, mà nó lành thiện và mình giữ được cái cương lĩnh của tâm thức, tức là mình giữ được cái pháp lành hay tâm thức của mình nó tràn đầy lành thiện, nó cuồn cuộn như dòng nước chảy từ trên đỉnh cao chảy xuống đó. Thế thì nó có năng lực là nó kéo được một số người, dù người đó chưa phải lành thiện, cuồn cuộn chảy theo mình, nó hình thành một cái tập thể, một cái cộng đồng lành thiện. Đó là trường hợp thứ nhất. Và chuyện này thưa các vị, nó rất là dễ hiểu. Mình hình dung là cái hoàn cảnh xã hội có khi nó chưa tạo được một anh hùng đâu. Ví dụ như hoàn cảnh rối loạn của nước Đức, nó chưa tạo được một cái tên Hitler đâu. Thế nhưng mà rồi có một cái tên, cái tâm thức của nó đủ mạnh, nó đứng lên nó hiệu triệu thì cuồn cuộn dân Đức cùng đứng theo để hình thành một cái đảng SS của Đức, tức là đảng diệt chủng của Đức. Rồi một con người, thưa các vị, họ vô cùng lành thiện, tâm thức của họ nó có một cái sức mạnh đủ lan rộng và cái sức hút vô cùng lớn mà chinh phục cả hàng trăm hàng vạn người, thì một lời nói của họ ra, thưa các vị, có thể cuồn cuộn một số người cùng đi theo một cái hướng về đời sống tâm linh. Thế thì hai hướng, một hướng là cực ác, hướng là cực thiện. Hướng nào nó cũng có cái năng lực rất là mạnh, tức là nó có một cái tần số rung động, nó tạo thành một cái sự cộng hưởng của bên ngoài. Thì hai điều này Điều thứ nhất là nơi biệt nghiệp của ta, nếu mà anh là một người vô cùng lành thiện, liền anh giữa lòng đại chúng, và cái sức sống anh nó kiên cường vô cùng, dũng mãnh vô cùng, nó rạc rào tuôn chảy ra cái năng lượng của sự lành thiện và giải thoát. Thế thì nó giúp cho một cái cộng đồng tu của chúng ta được nuôi dưỡng, được nâng đỡ. Và cái ví dụ này rất là dễ hiểu nghe. Ví dụ như các vị đang tu lường đường kiểu này, thế nhưng mà sư ông về đây cái nó khác à, phải không? Ông cụ đâu có làm gì đâu, cụ về cụ đâu có kêu từng anh lên cụ điểm mặt, cụ rầy rà gì đâu. Thế nhưng mà chỉ cần cụ ngồi chơi các vị thôi, các vị thấy là cái năng lực tu nó bừng bừng lên, phải vậy không? Đúng hay là sai mà dường như không ai gật đầu hết, và mình nghĩ chắc đúng thôi, tạm nghĩ vậy đi. Thế thì thưa các vị, cái biệt nghiệp lành thiện do năng lực của pháp lành thì nó có thể giúp cho đại chúng củng cố được năng lực tu. Và nếu 100 người cùng cộng hưởng, cùng là những người có trái tim vô cùng lành thiện, thì nó lan tỏa ra một vùng dân cư. Ví dụ như cái tập thể chúng ta nó không nhiều lắm, và mình cũng chưa phải lành thiện nhiều lắm đâu, lành thiện sơ sơ thôi. Thế nhưng mà các vị thấy là những người Phật tử họ đến đây họ thân cận gần gũi, họ thấy nó khác biệt vô cùng so với họ đến những cái trung tâm tu học khác, đến mấy cái chùa chiền lao sao khác, họ thấy khác vô cùng. Các thầy cô không làm gì cả, cũng không phải nấu thức ăn ngon cho các vị họ ăn làm chi, cũng không hề năn nỉ hay là dụ hoặc ai đến đây. Thế nhưng mà họ đến đây họ cảm thấy nó yên bình, nó vắng lặng, nó tĩnh tại, làm cho lòng họ nó nhẹ đi, nó dịu đi, những cái buồn phiền sao động nó bớt, nó lắng đi, nó rất tự nhiên thôi. Thế thì năng lượng lành của một người mà nếu cực mạnh thì có thể xoay được hoàn cảnh, có thể tạo được một cộng đồng người lớn để tu. Còn nếu năng lượng lành của một người không đủ nhiều thì mình làm cho cái năng lượng lành nó trở thành năng lượng tập thể. 100 người cùng tu nó khác vô cùng so với 2-3 người tu. Và những đại già lam ngày xưa, thưa các vị, có khi 500 người, 1.000 người, nó tạo thành một cái khí thế mạnh đến nỗi là vua chúa của triều đình vô cùng kiêu kỳ. Hắn tự hào, hắn là thiên tử, tức là con của trời, có quyền uy đối với hành tinh này, có quyền uy đối với thần dân. Thế nhưng mà đến trước các vị sư trong già lam vẫn phải cúi đầu lại là như vậy. Do vì cái năng lượng lành nó tập trung lại, do vì năng lượng lành nó là một loại quy đức vô cùng mạnh, mà không có cái loại quy lực nào của trần thế có thể đánh bạc được, có thể đối kháng được với cái quy đức của năng lượng lành. Và khi năng lượng lành này nó tập trung của một dân tộc, nó làm cho cả một dân tộc hiền thiện, thì thưa các vị, không có một cái loại nghiệp gì đen tối từ đất nước ngoài nó xâm lăng vào đất nước họ được. Cả một tập thể quần chúng 83 triệu con người, 84 triệu con người Việt, nếu họ đồng lòng tu hết, nếu họ tạo thiện nghiệp hết, thì thưa các vị, 1.300.000.000 của dân Tàu không có làm gì được cả. Thế nhưng mà tại vì cái cộng đồng người Việt của ta, mình không có thấm nhuần được Phật Pháp, và một mình sư ông về cứu không được. Sư ông muốn đem chánh pháp về hiến tặng cho người Việt nhưng mà không làm được. Do gì chứ? Tập nghiệp của một dân tộc nó đang nhận chìm xuống rất là khó là như vậy. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về cái năng lượng tỏa rộng của pháp lành. Nó là một loại năng lượng mà không có loại quy lực nào địch được cả, nếu người ta làm cho nó hùng mạnh, làm cho nó cuồn cuộn như sóng thần thì không có cái gì đấu trì được cả. Đó là hai ý mình khai thác cái phần này để đi vô những phần kế tiếp. Ý thứ hai mình muốn khai thác nơi đây, tức là nương vào cái bài này, gợi ra một ý là không để ngày tháng trôi xuôi. Cái điều đầu tiên mình thử nhìn một ngày, biết nhiều ngày. Thế nào là nhìn một ngày, biết nhiều ngày? Ý mình muốn gợi cái điều gì nơi đây? Ví dụ, trong một cái phân đoạn ngắn thôi, các vị nhìn tâm thức bây giờ thì các vị đoán được tâm thức của quá khứ và tương lai. Chưa cần đi vào tâm lý học làm chi. Nhìn tâm thức hiện tại, biết quá khứ và tương lai. Ví dụ như tâm thức hiện tại của mình an ổn nè, tràn đầy niềm vui nè, luôn an trú trong chánh niệm hành trì, thì mình biết rằng trong quá khứ mình đã bỏ công sức rất là dày để thực tập, cho nên mình có được cái giây phút hiện tại rất là an ổn, rất là tịnh lạc. Và mình nhìn tâm thức hiện tại, mình cũng biết là trong tương lai, vào ngày tháng tới, thì cái tình trạng an ổn, tịnh lạc nó vẫn phát triển như thế và nó được nâng cao, không có cái con đường khác. Tức là không có cách gì đổi thay được cả. Anh nhìn đời sống hiện tại ngay bây giờ, anh biết quá khứ anh đã từng làm gì cho anh, rồi anh biết là cái định hướng tương lai sẽ đi về đâu. Thế rồi từ cái ví dụ đó mình trở lại, anh nhìn một ngày anh biết được quá khứ anh đã làm gì, tương lai làm gì cũng rất dễ. Ví dụ như ngay bây giờ mà mình để ngày tháng mình trôi xuôi, một ngày nó không có mang đến lợi ích gì cho tự thân mình cả. Đối với cái việc trao dồi kiến thức Phật học, mình cũng không trao dồi được. Đối với cái công vô hành trì, mình cũng bỏ trôi. Thế thì biết rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, chắc chắn là cái niệm lực mình không tới dày. Chắc chắn là cái trình độ tri thức Phật học của mình nó bị teo tóp lại chứ nó không mở ra được. Còn nếu các vị nhìn vào một ngày, các vị thấy rằng một ngày mình có đầu tư công sức của mình trong cái việc một là đọc, hai là học, ba là tư duy, bốn là thiền quán. Thế thì biết rằng mỗi một ngày nó đi vào, nó được nuôi dưỡng, nó làm đầy thêm về tuệ lực, về niệm lực, về định lực của mình. Cho nên nếu một ngày trôi xuôi thì mình mất bao nhiêu? Thưa các vị, một ngày trôi xuôi là mất một tuần trôi xuôi, một tuần trôi xuôi là mất một tháng trôi xuôi, một tháng trôi xuôi thì mất một năm thì mất một đời. Tóm lại, một ngày không tu tập, một ngày bỏ luống, một ngày trôi xuôi, một ngày không có làm cho phát triển được Bồ Đề Tâm, không làm cho năng lực hiểu biết Phật Pháp mình sâu hơn, không làm cho niệm lực mình có, định lực mình có, thì mất một đời chứ không phải là mất một tháng đâu. Một ngày không làm gì cho chính mình thì ta mất một đời đó. Lo đi là vừa, sợ đi là vừa, sợ chết. Thưa các vị, chuyện đó là như vậy, không có khác. Nếu một ngày các vị biết chăm sóc mình, biết nuôi dưỡng mình, biết trân quý từng ngày, thì các vị sẽ có nhiều ngày. Còn nếu một ngày các vị bỏ trôi thì các vị sẽ mất nhiều ngày. Cái nguyên tắc đó là như vậy. Ta mất một ngày, ta sẽ mất một đời, thưa các vị. Và ta có được một ngày thì ta có được một đời. Và cái chuyện nó rất là dễ hiểu, đó là nếu ngày hôm nay không làm gì được cho chính mình thì đến lúc cái nhu cầu Phật Pháp cần xài các vị thì các vị lại không có. Mình cứ nghĩ là đợi tới lúc mà người ta cần thì mình sẽ đem năng lực của mình đóng góp. Thưa các vị, nói như thế nó vô cùng phi lý. Tại vì cái lúc người ta chưa cần thì các vị phải học hành, phải trau dồi, phải làm cho mình giàu có lên từng ngày, phẩm chất mình cao quý từng ngày, thì tới lúc người ta cần dùng, tới lúc Phật Pháp cần dùng, các vị mới có sẵn để dùng chứ. Cái lúc chưa dùng, các vị nói chưa cần tới thì tôi học làm chi, thế thì vô cùng là phi lý. Sẽ tới lúc Phật Pháp cần, các vị của cải đâu các vị đem ra xài? Cái lúc Phật Pháp chưa cần, tức là cái lúc ta chưa làm giáo thọ, ta chưa dạy dỗ ai, ta chưa có trách nhiệm gì với người, lúc này lúc cần học vô cùng, phải không? Ai cũng phải công nhận điều này thôi. Không có ai mà có 10 cái miệng mà cãi với tôi được điều này, thưa các vị. Chuyện đó phải vậy à. Cái lúc người ta cần các vị thì giờ đâu mà các vị tôi luyện mình cho giỏi. Cái lúc này là lúc ta cần phải tôi luyện, ta phải dành trọn vẹn thì giờ. Và nếu mình không khéo đầu tư mình thì thưa các vị, tới mai kia mốt nọ Phật Pháp cần các vị, các vị đi trú trì một nơi, các vị chịu trách nhiệm dạy dỗ các em, thì của cải ở đâu, vốn liếng ở đâu, nội lực ở đâu, thưa các vị, rất là thiệt thòi. Tới lúc đó thì mình sẽ làm một cái điều như bao nhiêu người đã từng làm, đó là mình dùng cái uy quyền của người lớn, mình đè đầu người ta, mình trấn áp người ta. Thế thì người ta càng không sợ. Và cái điều này nó vô cùng cỏn con, ai cũng biết cả, ai cũng biết cả. Người có tài, có năng lực, có đức hạnh thì thưa các vị, họ không cần dùng cái quyền uy, họ vẫn có thể làm phục chúng được. Còn mình không tài, không đức hạnh, không có năng lực gì. Thưa các vị, mình phải vận dụng cái tuổi hạ lớn của mình để mình trừng trị người ta, mình khống chế người ta, mình thao túng người ta, mình hủy diệt người ta. Cái chuyện đó nó phải xảy ra thôi, không khác được. Thế thì ngay bây giờ, nếu các vị bỏ mất một ngày là các vị bỏ mất luôn tương lai tu của chúng ta trong trong ngày mai, ngày mốt. Sợ đi là vừa. Chuyện nó phải vậy à? Nếu mà không khéo nuôi mình thì nó sẽ xảy ra như thế thôi. Anh mất một ngày, anh sẽ mất luôn cả một đời, chứ không phải là mất cái tuổi nhờ được của Phật Pháp đâu. Rồi cái điều thứ hai, đánh thêm một búa nữa cho thiên hạ sợ. Nó đủ mạnh. B, hãy tự hỏi lòng coi là ta đã để tháng ngày qua xuân bao lâu rồi. Đôi khi mình nên nhìn lại, mình nhìn lại coi là đến năm nay mình đếm rồi mình mấy tuổi tu rồi, 5 tuổi tu, 10 tuổi tu. Thế mà 5 năm luyện mình vào đời sống tu, cái chữ đó hay lắm đó nghe Áo Nghiêm. Luyện cho được chứ đừng có luyện nửa trong nửa ngoài. Luyện mình vào đời sống tu, mình đã làm gì? Đã làm gì với chính mình? Mình có phải là người sống vẫn vơ, sống buông trôi, thả cuộc đời bồng bềnh theo tháng năm qua? Hay là mình đã làm gì cho chính mình? 5 năm trong đời sống tu, 10 năm trong đời sống tu. Nếu 5 năm người ta luyện đời sống họ vào một môi trường đại học thì họ đã tốt nghiệp đại học rồi, phải vậy không? Nếu 5 năm họ bỏ tiền họ nuôi con heo thôi, thế thì thưa các vị, họ bán có tiền rồi đó chứ. Thế rồi cái điều vô cùng thực tế là 5 năm mình luyện mình vào đời sống tu mà thấy nó không có gì đổi thay cả, phiền não vẫn còn tràn đầy bụng, tâm mình nó vẫn còn teo tóp, vẫn còn chật chội, nhìn người mình cũng ghét cay ghét đắng, thế thì không thành công chút nào hết, tu không có tiến bộ chút nào hết, thì rất tội nghiệp cho mình. Và cái nguyên tắc đời sống là cây không lớn không có nghĩa là nó dừng lại nhé. Cây không lớn là bị úng rễ, bị chết, chết từ bên trong. Không có lý do gì cây không lớn cả. Mỗi một năm đi qua xuân hạ thu đông thì cây nó phải theo với cái chu kỳ là thay lá. Lá nó già, lá nó vàng, nhựa sống nó hồi phục về tự thân để nó nuôi lớn cành, nuôi lớn thân. Rồi mùa xuân năm sau cây nó vươn cành, nó ra lá và nó sẵn sơ hơn, nó trưởng thành lên. Đó là gọi là cây nó sống thật sự. Còn mình cũng thế, thưa các vị. Chu kỳ một năm đi qua, nếu các vị không có phát triển được thì các vị đang dễ chết. Chứ không có nghĩa là mình tu không lên thân thì mình dừng lại ngang đó, thưa không. Tu không tiến là thụt lùi, chứ không có nghĩa là tu không tiến rồi ở lưng chừng ở đó, thưa không phải vậy. Cái chuyện này rất thật, chưa có một loại hiện tượng nào ngoài thiên nhiên mà nó không tiến, mà nó sống còn, nó yên như vậy bao giờ. Nó không lớn được từng năm, có nghĩa là rễ nó bị úng, có nghĩa là sâu đang đục thân, có nghĩa là nó sẽ chết vào năm tới. Rồi đời sống tu của ta cũng vậy. Có những đời sống tu thấy thì còn nguyên vẹn, sởn sơ, nhưng mà họ đã chết từ bao giờ rồi, các vị có biết không? Họ chết trái tim của họ, chết bồ đề tâm của họ, họ chỉ còn giữ lại sắc áo mà thôi, giữ hình tướng người tu mà thôi. Do vì về đời thì không biết làm sao sống cho nên thôi, sống lây lấp trong đạo kiếm ăn thôi. Nhưng mà rõ ràng là đời sống ấy không phải thực là đời sống của người tu. Người tu thực sự là phải phát triển từng năm, đức hạnh phải trưởng thành từng ngày, niệm định phải trưởng thành từng ngày, chứ không có cái chuyện là anh dừng lại ngang đó. Hãy nhớ như vậy. Cho nên hãy nhìn lại mình coi mình đã để cho ngày tháng trôi xuôi qua bao nhiêu rồi. Cái này ta hỏi ta chính xác nhất. Hãy nhìn lại mình để hỏi mình. Nếu người nào nhìn lại mình hỏi mình mà cảm thấy mồ hôi vã ra đó thì thành công. Còn chưa vã ra thì các vị cảm thấy cuộc đời vẫn thế, vẫn bồng bềnh trôi xuôi, không có gì đáng bận tâm, thì chưa thành công đâu. Đó là ý thứ hai. Thế rồi người lớn tuổi, nãy giờ nói chung chung, bây giờ là các vị hãy nhìn coi. Nếu mình đã 50 tuổi, chắc các thầy cô chưa ai tới 50 tuổi phải không? Nếu mà người 50 tuổi nhìn lại cái quá trình tu mình mà vẫn thấy chừng như nó chưa đổi thay gì thì biết là cuộc đời anh đi xuống không thể nào đi lên được. Người ta đời 40 tuổi á, mà không lập được cơ ngơi sự nghiệp, không vươn lên đến cái đỉnh của công danh, không có làm giám đốc, thế thì đừng hòng có thể vươn lên đến cái đỉnh của công danh. Thì người tu cũng thế. Khổng Tử ngày xưa tam thập nhi lập, 30 tuổi là cuộc đời ổng vững vàng rồi. Còn chúng ta thì thưa các vị, thôi mình gia hạn cho 40 tuổi đi. 40 tuổi phải vững vàng trên con đường tu, Bồ Đề Tâm phải rừng rực và đức hạnh phải chói sáng, chứ không có cái chuyện mà mờ mờ được. Nói cái chuyện mất lòng mấy sư anh sư chị nữa đây. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là như vậy thôi à. Hãy nhìn coi là cuộc đời mình tới ngần này, nếu mình vẫn còn tâm thức mình nó vẫn còn phù động, bất an, vẫn còn nhiều trạng thái tiêu cực nơi tâm hành, thì biết rằng cuộc đời mình từ đây tới chấm dứt cuộc đời làm ăn không kịp nhé. Làm ăn không kịp. Mặt trời chinh bóng, mặt trời nghiêng nghiêng là mặt trời lặn rất nhanh. Các vị nhìn hiện tượng thiên nhiên thì nó là như vậy, chứ không phải mình hù làm chi đâu. Từ sáng cho tới đứng bóng thì lâu ghê. Tức là chừng như thời gian rất dài, cho tới mặt trời nghiêng bóng vậy mà lặn thì thưa các vị rất nhanh. Từ 50 tuổi trở về sau thưa các vị, mặt trời mau lặn lắm. Sức khỏe xuống từng ngày. Mình đừng tưởng sư ông dạy đạo và mỗi năm đi dự những khóa tu như thế mà sức khỏe sư ông giống như cách đây 5 năm. Thưa không phải. Sức khỏe xuống từng ngày, tuổi già nó như vậy thôi. Ai cũng tới chu kỳ như thế. Người đời thưa các vị, họ học tới ngần đó năm, sau đó thì họ đem cái sở học của họ, họ xài cả một đời. Chúng ta là người tu, chúng ta không có phải tiêu phí năng lực trong đời sống gia đình, cho nên các vị có thể trụ lại ở cái tuổi trẻ rất là lâu. Có thể từ trẻ cho tới năm 40 tuổi, 50 tuổi thì năng lực của các vị vẫn còn phong phú, vẫn còn giàu có để học hành, để phát triển được. Nhưng mà 50 đổ về sau, thưa đại chúng là các vị chỉ xài những cái các vị đã quân tập từ 50 năm trước, chứ các vị khó quân tập thêm vô những cái gì lắm. Học rất chậm, nhớ một bài kinh không phải dễ. Và hệ thần kinh não của các vị, cái năng lực giao thoa và trao đổi hóa chất của nó, tức là trao đổi những cái học môn của nó rất khó, nó rất chậm. Người thanh niên họ lái xe, cái sự bén nhạy của họ nó khác với cái người 50 tuổi. Người 50 tuổi lái xe trên đường phố rồi phản ứng họ chậm rồi. Thế thì cái quá trình tu của chúng ta cũng thế. Ta đã để cho ngày tháng trôi xuôi hết 50 năm của trần thế, còn lại thời gian rất ngắn. Và nói như thế để hù những người già trên 40 tuổi rồi thì thưa các vị, phải lo, phải phát triển từng ngày. Tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ, đó là những người già họ không chịu họ già. Họ cảm thấy họ còn rất trẻ. Và những người như thế thì họ thông minh á. Thông minh nghĩa là sao? Thưa các vị, tâm thức của mình nó cũng quái quanh lắm á, nó ám ảnh người ta. Khi mình nghĩ mình già thì mình già thiệt. Cho nên đây là một phương pháp mà mình bày cho những người lỡ già rồi. Trước tiên là mình bày cho mình trước rồi đã. Lỡ già rồi thì anh đừng nghĩ anh già, anh nghĩ anh vẫn còn trẻ. Và cái điều kỳ lạ thay là khi người ta có một cái suy nghĩ và tạo thành một cái dấu ấn nơi hệ thần kinh não người ta như thế thì người ta lại trẻ lâu nghe. Có một cái cuộc thử nghiệm của một cái nhóm nhà tâm lý trị liệu của Đại học Harvard, nó đã làm thử điều này cách đây nhiều năm rồi. Bác sĩ gì đó tôi không nhớ, hắn dẫn chừng vài chục người, hắn nói là chúng ta hãy sống trở lại vào cái thời tiền sử. Tức là các vị bỏ hết tất cả những cái điều kiện tiện nghi vật chất của phố thị, của nền văn minh, các vị vô trong rừng các vị sống. Và hãy hình dung rằng chúng ta trong cái điều kiện thiên nhiên như thế này để tồn tại, không mang thức ăn, không mang điện thoại, không mang điện đóm, không mang bất cứ cái gì hết. Hãy sống còn được giữa núi rừng này. Thế rồi cái tập thể đó họ vô trong cái núi rừng kia họ sống. Và cái điều kỳ lạ thay là 3 tháng sống trong rừng núi hoang vắng như thế, sống bằng cái năng lực tự tồn tại của họ. Tự nhiên là mọi thứ tật bệnh mà con người có thành phố tự nhiên nó bay ra xa. Điều thứ hai, họ chừng như khỏe mạnh vô cùng so với trong quá khứ. Và điều cuối là họ trẻ ra tới 10 tuổi. Không biết tại sao. Bằng cái tâm thức cộng hưởng của một tập thể, bằng cái ý thức, gọi là bằng cái sự tác ý của họ, nói theo cái ngôn ngữ Phật học là sự tác ý của chính họ, cho nên là cảm thấy là họ phải khỏe mạnh, họ phải kiêu hùng, họ phải đủ mãnh lực để sống đối phó lại với cái điều kiện vô cùng là bức xúc của thiên nhiên, của tuyết rơi, của thú dữ vân vân. Cái tự nhiên họ mạnh ra, họ khỏe ra, họ trẻ ra tới 10 tuổi. Thế rồi sau 3 tháng sống trong rừng núi, trở về thành phố Bắc Tân lại, cái họ hòa nhập với cộng đồng xã hội, cái họ sụp xuống 10 tuổi, họ trở lại già y như cũ. Tại vì năng lượng tâm thức tập thể lôi xuống mà họ cũng nghĩ họ là người như vậy. Thế cho nên rồi bệnh tật nó tới, rồi cái điều kiện bệnh viện nó cũng tới như bao nhiêu người. Trong khi đó thì trước đó họ vô rừng thì chừng như không có bệnh chi cả. Tục dài tục dép rồi đi chân trần giữa đất, nhưng mà họ dậm lên gai chẳng có làm sao cả. Tới về thành phố cái hạt sỏi gì cũng làm đau chân. Thế thưa các vị, cái sự ám ảnh tâm thức rất là quan trọng. Thế cho nên cái phương pháp mà mình chia sẻ đó là có thể lỡ già rồi, nhưng mà các vị đừng nghĩ mình già, hãy thấy mình còn rất trẻ, thì còn có khả năng vươn cao được đời sống tâm linh. Đó là hai ý chúng ta đi ngang. Và mình xin lặp lại, người thực sự biết tu và người thông minh thì họ không để ngày tháng trôi xuôi một cách phí phạm. Một ngày đối với họ, thưa các vị, vô cùng quý. Một ngày đối với người biết sống thì ngày đó là ngày để thương yêu, để làm giàu có đời sống họ. Trịnh Công Sơn, một nhà soạn nhạc thôi mà cũng đủ thông minh, viết được một câu. Nó là câu gì? Có được một ngày để thương yêu đó, không biết ở trong cái bài nhạc nào. Tôi nghĩ chắc các vị thuộc đó. Tạ ơn đời, tạ ơn trời gì đó, cho tôi có một ngày để thương yêu đó. Đó là những loại người khá thông minh đó. Thì ta cũng thế. Mỗi sáng thức giấc, các vị nên niệm thầm một câu là xin tạ ơn đất trời, cho con có một ngày rất là yên bình, để con phát triển bồ đề tâm, để con nuôi dưỡng năng lực, trí tuệ, nuôi dưỡng niệm lực, để cho con sống được với chánh niệm tròn đầy. Và mỗi ngày đều phát nguyện như vậy, để làm cho đời sống mình nó tròn đầy, phẩm chất tu mình nó mỗi ngày mỗi cao quý lên. Đó là hai ý ở trong cái đoạn này. Ý thứ ba, thứ ba là kinh sợ vô thường. Cái nguyên văn chữ Hán là đương niệm vô thường. Có hai phần. Thứ nhất, ý của mình muốn thưa đó là vô thường làm khởi phát bồ đề tâm. Ý thứ hai, đó là vô thường làm ta tiến đạo. Cái phần đầu, thưa các vị, là chỉ cần các vị hướng tâm nhận diện về sự vô thường có mặt quanh đời sống mình thì làm cho mình khởi phát bồ đề tâm rất là dễ. Và trong cái truyền thống mật thừa của các sư Tây Tạng, các ngài thường quán cái chết từng đêm, quán cái chết ngay chính tự thân họ. Và mình hình dung là mình có một chút phiền não, có chút bực bội, hay là có một cái chút khó chịu gì nơi tâm thức, mà các vị nằm yên, các vị nghĩ rằng mình chết, thế thì mọi thứ phiền não tiêu cực của tâm tự nhiên nó bốc khói bay đi mất. Còn gì nữa đâu mà giận, còn gì nữa đâu mà buồn. Một chút nhỏ nhoi ganh tị phiền muộn nó không có cách gì đậu được trong tâm thức của các vị cả. Nếu mình nghĩ rằng đời sống của mình nó không có đủ dài, nó rất là mong manh, thế thì thưa đại chúng rằng mọi thứ buồn phiền nhỏ nhoi trần cấu giữa nhân gian này tự nhiên các vị bỏ rất dễ. Sở dĩ người ta ôm ấp nỗi phiền muộn bất an trong tâm thức là do vì người ta không thấy vô thường, người ta không kinh sợ. Chứ nếu người ta kinh sợ vô thường thì thưa các vị, không có chút thì giờ rảnh đâu để bận biểu về những cái chuyện nó cỏn con như thế. Và đôi khi trong đời sống đại chúng á, những cái mất lòng nhau hay là những cái bất đồng thuận chính kiến với nhau nó không phải là vấn đề lớn nha, mà vấn đề nó vô cùng bé nhỏ. Và trong thế giới người tu chúng ta không khéo thì chúng ta lâm vào cái tình trạng là không thấy con voi mà cứ thấy con kiến, mới lạ. Ý mình muốn nói điều gì nó đây? Thưa các vị, những cái nó rất là nhỏ nhoi phù phiếm trong đời sống, mà chúng ta để cho nó đè nặng tâm thức mình, nó rất là phung phí. Mình chỉ cần nhìn một vòng để nhận diện nỗi khổ nó đang tràn đầy trên hành tinh này, tràn đầy bao nhiêu con người, thì các vị thấy là cuộc đời mình vô cùng may mắn, vô cùng phước lành. Có được một ngày đủ cơm ăn, đủ áo mặc, có được mái nhà để ở, có được giọt nước để uống là phước lành lớn vô cùng của Tam Bảo, của Thầy nuôi dưỡng. Cho nên không vì lý do gì mà không thực tập, không nuôi dưỡng đời sống mình cả. Người ta kiếm một chút nước uống không ra, kiếm một miếng ăn không có, sáng mở tủ lạnh ra không có một miếng gì trong tủ lạnh cả. Thậm chí người ta muốn có một người thân thăm mình mỗi sáng là không có, ở nhà điều hiu một mình. Có những người Mỹ là chết âm thầm trong nhà, có khi nửa tháng rồi không có người nào biết cả. Con họ đi làm xa, tuổi già vô cùng là cô quạnh. Còn chúng ta mở mắt ra thì chung quanh ta là nhiều bằng hữu, đủ vui rồi. Có người để mình giận cũng vui rồi nữa, thưa các vị. Tại sao không lấy đó làm niềm vui? Thưa các vị, người mà nhận diện được vô thường chung quanh, nhận diện được nỗi khổ chung quanh, thì người đó họ tràn đầy phúc lạc. Ở đâu họ cũng cảm thấy hài lòng, ở đâu họ cũng mãn nguyện cả. Chứ không có vì lý do gì mà để cho tâm của họ chìm xuống thấp chứ chỉ số âm hết. Không có. Người đó rất thông minh để sống cho chính tự thân họ. Thế cho nên hãy nhìn vô thường chung quanh để khởi phát Bồ Đề Tâm. Thưa các vị, là đôi khi mình nghĩ mỗi ngày mình lại Phật 1000 lại chưa đủ để trả ơn Phật nghe. Mình nói cái kinh nghiệm của riêng mình thôi. Ví dụ như có những khóa tu, các vị hình dung là từ 5 giờ sáng á, mình từ 4 giờ rưỡi mình đã ngồi thiền rồi. Và mình rất cảm ơn Phật tử đến dự những khóa tu, tại vì có họ cho nên mình tu, chứ không có họ thì mình cũng lười biếng. Nhưng mà có họ rồi bắt buộc mình phải ngồi yên đó. Và 4 giờ rưỡi mình ngồi yên, rồi tới chừng 4 giờ 45 thì họ lục tục vô, thấy ông thầy đắp y trang nghiêm ngồi bất động, cái họ tự nhiên phải ngồi yên thôi. Tu để làm gương mà, chứ không tu đâu có làm gương ai được. Cực chẳng đã, vì thiên hạ đẩy cho nên tu thôi chứ không tu. Ngồi yên, cái họ vô họ ngồi như thế, các vị hình dung là từ 5 giờ cho tới gần 6 giờ. Xả thiền xong thì 6 giờ bắt đầu lại sám hối cho tới 6 giờ 45. Tức là lại Phật. Lại Phật xong rồi ngồi tiếp 45, 50 phút, có khi 1 tiếng nữa, thì từ 5 giờ cho tới 8 giờ đó là giờ tu. 3 tiếng đồng hồ đi ngang qua. Rồi tha cho họ. Họ ăn uống gì trong buổi sáng thôi. Rồi bắt đầu 9 giờ rưỡi là làm ăn tiếp. 9 giờ rưỡi là đi thiền hành tới 10 giờ. 10 giờ vô bắt đầu tọa thiền lại Phật thôi. Rồi bắt đầu ngồi yên đó học, không có đi đâu hết. Cho tới 12 giờ rưỡi, tha cho, 12 giờ rưỡi. Tới 2 giờ rưỡi là 2 tiếng đồng hồ vào buổi trưa, bắt đầu làm ăn từ 2 giờ rưỡi cho tới 5 giờ. 5 giờ rưỡi thả ra rồi bắt đầu từ 7 giờ cho tới 10 giờ. Hành nhau trốn chết. Nhưng mà thưa các vị, dường như những ông già ngày xưa là vô cùng là can cường khó giải á. Dân HO từng ở tù trên đất Bắc mười mấy năm, thù cộng sản đầy bụng và cũng cai cú với các thầy các cô. Tức là nói đến chùa là không ưa, nói đến mấy ông thầy tu là ghét rồi. Tại vì rất là nhiều điều phức tạp xảy ra trong giới người tu chúng ta. Cho nên các ông không phải là người không có trái tim nhân hậu, nhưng mà do vì tiếp xúc với những điều kiện vô cùng tiêu cực của thế giới nhà chùa, cho nên các ông không có niềm tin. Thế rồi những khóa tu mình mở ra, thưa các vị, mấy ông già đó là hàng trưởng lão, ông tu. Ông nói tu thưa các vị, ai chết thì biết. Thế rồi rất là đông, và chừng khoảng 150 người một tuần như thế. Họ vô cùng hạnh phúc, và chẳng có ai giữa đường mà gọi âm ba lăng cả. Tức là không ai bị bệnh bất thường cả. Những người già, những người lớn tuổi, vân vân thưa các vị. Và mỗi một khóa tu như thế, mình hình dung là mình đứng mình sướng lễ từng danh hiệu Phật, lòng mình nó tràn đầy cái niềm tri ân đối với Đức Thế Tôn. Không biết con quá khứ đã từng tạo được cái phước gì, hôm nay con được đắp mảnh ca sa. Không biết con đã từng tạo phước gì cho nên hôm nay con được đối trước Đức Phật, con sướng từng danh hiệu Phật, con đảnh lễ. Không biết con đã từng tạo phước gì mà hôm nay con được cùng tu với một nhóm người rất là lành thiện. Thưa các vị, đôi khi mình lại Phật mà lòng mình nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Đôi khi mình ngồi một thời tỏ thiền thôi, lòng mình nó tràn đầy cái sự tri ân Đức Phật. Ngày xưa lúc cái tuổi của các vị, mình lại Phật mình lại lụp cục lại cho mau rồi, cũng lại sám hối từng mỗi nửa tháng lúc còn là học tăng á, và mất nhiều chục năm sau, tức là từ 20 tuổi bây giờ là 60 ngoài là bao nhiêu năm rồi, trên 40 năm phải không? Bây giờ mình mới cảm thấy là được lại Phật là một hạnh phúc nha, được tỏ thiền là một hạnh phúc, mở một trang kinh đọc là vô cùng hạnh phúc. 40 năm đi ngang qua làm thầy tu, bây giờ mình mới thấy là phước lành vô cùng mới được đắp y, phước lành vô cùng mới được lại Phật, phước lành vô cùng mới được ở trong nhà của Như Lai. Thưa các vị, thế thì nếu không nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình từng ngày thì thưa các vị, tới lúc tuổi già ta coi cái việc tu như là một nghề để sống thôi. Mình không cảm thấy là tri ân Đức Phật, mình không cảm thấy là đời mình gắn bó với đạo, mình không cảm thấy là nguyện đời đời kiếp kiếp con sinh ra là con làm đệ tử Phật. Ví dụ như mình có nghe người ta nguyện, mình cũng bắt chước nguyện theo thôi, nhưng mà trái tim của mình nó không có tràn đầy cái năng lượng khao khát như vậy. Cho nên thưa các vị là hãy nuôi bồ đề tâm của mình từng ngày bằng cái quán vô thường. Hãy nhìn mọi hoàn cảnh khổ chung quanh để khởi phát tâm. Hãy biết rằng được một ngày tu yên bình là vô cùng phước lành. Được có Đức Phật để hình lại vô cùng phước lành. Có những người, có những chúng sinh nổi chìm trong ba cõi sáu đường, có khi đời đời kiếp kiếp không nghe đến danh hiệu Phật. Cho nên hãy tự mình khích lệ, tự mình nuôi dưỡng mình thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, khi các vị nhìn cái tình trạng vô thường nó đến với người thân của mình, các vị chứng kiến những người đi đứng lụm cụm khó khăn, nhất là lâu lâu chúng ta nên vô mấy cái trung tâm dưỡng lão, vô mấy cái nursing home đó, rồi thấy có những người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi họ cắm nhiều ống lắm. Ống đi vô để thở, ống đi vô đổ thức ăn, rồi ống đi ra để thải. Thưa các vị, lủng củng mà có khi họ ngoẹo đầu ngang bên vậy, nước miếng vào lòng thòng, sống thì sống thực vật. Mình thử hình dung coi là sẽ tới một lúc nào đó ta muốn tu một thời không có, muốn đọc một trang kinh không đọc được. Thì từ những cái điều quán chiếu này các vị tác động để làm cho chúng ta có được cái năng lực tinh tấn từng ngày, bằng không thì mình sẽ thả trôi để mình bồng bềnh như lục bình trôi thôi. Cho nên tự mình phải nâng mình lên, tự mình phải làm cho năng lực tu của mình nó dâng lên. Và mình lặp lại, nếu không làm cho đạo tâm, bồ đề tâm, năng lực tu tập và đức hạnh của mình chói sáng được thì thưa các vị, chắc chắn là mình không thể gắn bó đời sống mình với chuyện tu được. Mình đánh mất một đời tu. Trong khi nói theo cái ngôn ngữ đùa đùa cho vui là lỡ làm thầy tu rồi. Các vị đã lỡ làm người tu rồi, các vị không thể làm cái gì khác được cả. Không thể về đời để làm cái chi nữa cả. Các thầy thì còn có khả năng, nhưng mà các cô thì một lần luyện mình vào đời sống tu rồi, các vị phải tu một đời này và nhiều đời khác, không lý do gì mà có thể thối bồ đề tâm được cả. Thế cho nên thưa các vị, hãy đủ thông minh để nuôi dưỡng mình, để khích lệ mình, để làm cho mình tăng trưởng từng ngày, để làm cho bồ đề tâm của mình dày từng ngày, làm cho mình mỗi một ngày có được cái năng lượng an bình, có được niềm vui, có được hỷ lạc. Nếu đời tu mình mà đếm từng ngày đi qua bằng cái nỗi buồn chán, thế thì rất tội nghiệp. Đời tu mình mỗi một ngày, thưa các vị, phải là một ngày mới, phải một ngày sống động, phải một ngày hưng phấn, phải một ngày tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc của công phu tu tập thôi ạ. Đừng để một ngày trôi xuôi, tệ hơn nữa là đừng để một ngày trôi qua trong sự ủ ê, buồn chán, đếm từng ngày qua. Và người nào đếm từng ngày qua trông chờ ngày sáng cho tới tối thì người đó đang trông chờ cái chết đến với họ. Nếu người nào biết sống và biết tu cho được thì mỗi ngày họ hân thưởng ngày đó bằng trọn vẹn cái trái tim của sự tu tập. Đó là người biết khéo nuôi dưỡng bồ đề tâm của họ. 9 giờ hơn, đi liền đến đây. Xin cảm ơn quý thầy cô.